Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn cách phòng chống bệnh nhiệt thắng trên đàn vật nuôi. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây đạt hiệu quả. Thưa bà con và các bạn, bệnh nhiệt thắng hay còn gọi là bệnh anthrax, đây là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây sốt cao ở hầu hết các loại động vật máu nóng, gia súc, động vật hoang dã và con người. Bệnh này có đặc điểm nhiễm trùng máu, bại huyết gây ra cái chết cho vật nuôi rất nhanh. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn cách phòng chống bệnh nhiệt thắng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Bệnh nhiệt thắng do loại trực khuẩn có tên là Bacillus anthracis gây ra, vi khuẩn có sức đề kháng kém, cụ thể ở 55 độ C chịu được 55 phút, 60 độ C được 15 phút, 100 độ C chết ngay. Ánh sáng mặt trời diệt vi khuẩn sau 10 giờ, trong bóng tối vi khuẩn sống được 2 đến 3 tuần. Các chất sát trùng diệt vi khuẩn nhanh chóng. Nha bào của vi khuẩn có sức đề kháng mạnh. Vi khuẩn sau khi sinh nha bào tồn tại được 20 đến 30 năm trong đất. Trong phân gia súc bệnh, nha bào tồn tại 15 tháng. Các chất sát trùng phải pha đặt và tác động thời gian lâu mới diệt được nha bào. Bệnh gây chết trên nhiều gia súc, lây nhiễm và gây chết cho người dân do tự ý mổ và ăn thịt gia súc mắc bệnh. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng tập trung vào các tháng nóng ẩm mưa nhiều, tháng 7, 8, 9. Vi khuẩn hoặc nha bào có thể xâm nhập vào cơ thể động vật qua đường tiêu hóa, vi khuẩn hoặc nha bào theo thức ăn, nước uống vào cơ thể mà gây bệnh. Đây là đường truyền bệnh chủ yếu. Sau khi vào ruột, nha bào sẽ nở thành vi khuẩn. Qua đường da, vi khuẩn hoặc nha bào có thể xâm nhập qua vết xay xát ở da. Bệnh lây kiểu này rất phổ biến ở những người mổ thịt trâu bò ngựa, mắc bệnh nhiệt thắng. Qua đường hô hấp, gia súc có thể hít phải nha bào, vi khuẩn có trong bụi rậm phát tán trong không khí. Bệnh lây truyền từ vùng có dịch nhiệt thắng sang vùng khác, chủ yếu do người đưa gia súc mắc bệnh hoặc phát tán các sản phẩm gia súc có mầm bệnh. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 đến 7 ngày. Một số trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ đến 2 ngày. Trong đó, heo thường ủ bệnh từ 1 đến 2 tuần. Gia súc mắc bệnh nhiệt thắng thường có biểu hiện lưỡi lè ra ngoài, phần bụng chướng to, lòi chom, các lỗ tự nhiên như mồm, mũi, hậu môn, cơ quan sinh dục, chảy dịch nhầy lẫn máu, sẫm màu, có đông hoặc không đông. Đối với loài nha lại, thể quá cấp tính. Thể bệnh này thường gặp ở trâu bò, dê cừu. Con vật sốt cao từ 40,5 độ C đến 42,5 độ C, run rẩy thở gấp hoặc khó thở, các niêm mạc đỏ ửng hay tím bầm, nghiến răng thè lưỡi, đầu gục xuống, mắt đỏ, đi loạn choạng, không đứng vững, con vật co giật toàn thân. Một số trường hợp quan sát thấy con vật nhảy xuống ao hoặc đâm sầm vào bụi rậm, ngã quỵ rồi chết. Con vật chết nhanh sau khi xuất hiện triệu chứng từ 1 đến 3 giờ. Nhiều trường hợp con vật chết khi chưa có triệu chứng của bệnh. Thể cấp tính. Thể bệnh này thường gặp ở trâu bò cừu ngựa, con vật sốt cao từ 40 độ C đến 42 độ C, tim đập nhanh, thở nhanh, niêm mạc đỏ thẫm. Trong thời gian sốt, con vật đi táo, khi thân nhiệt hạ, đi ỉa chảy. Có thể quan sát thấy phân màu đen lẫn máu, nước tiểu lẫn máu, mồm mũi có bọt màu hồng lẫn máu, hầu, ngực và bụng bị sưng nóng, sản lượng sữa giảm. Con vật thường chết sau 1 đến 3 ngày. Thể á cấp tính. Thể bệnh này thường gặp ở chó, mèo và heo. Con vật thường mắc bệnh qua đường tiêu hóa do ăn phải thức ăn nhiễm nha bào nhiệt thắng. Con vật sốt cao, biến ăn hoặc bỏ ăn, nôn mửa, ỉa chảy hoặc táo bón, xuất hiện các ung sưng thủy thủng ở da dưới cổ, họng phai, có thể lan rộng. Những chỗ da mỏng thường sưng, nóng rồi cứng lại, không đau, niêm mạc mắt, mũi, miệng, hậu môn màu đỏ. Thể ngoài da, thể bệnh này con vật có các ung nhiệt thắng ở vùng cổ, mông ngực. Ban đầu trên da có các vùng sưng, nóng, đau, về sau lạnh dần, không đau. Giữa ung nhiệt thắng bị thối, có lúc thành mụn loét màu đỏ thẫm, chảy nước vàng. Ngoài ra, bệnh nhiệt thắng cũng có thể lây sang người khi người tham gia mổ thịt gia súc ốm hoặc ăn thịt cũng rất dễ bị lây bệnh. phổ biến là ở thể loét ngoài da. Vết xây xát nhanh chóng sưng to, có thủy thủng xung quanh rồi vỡ thành mụn loét, có bờ sâu, giữa mụn thối nát màu đen kèm theo sốt. Nhiễm vi khuẩn vào đường hô hấp thì thấy chóng mặt, đau ngực, khó thở, ho khan. Nếu ở thể ruột thì bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, chứng bụng, khó thở. Thể phổi và thể ruột rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chết sau 1-2 ngày. Gia súc khi mắc bệnh sẽ chết đột ngột, bụng phình, chứng to. Khi con vật chết, bà con cần phải xác định xem nó có bị bệnh nhiệt thắng hay không. Nếu mắc phải bệnh này, cần phải phân hủy xác ngay để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan. Khi phát hiện gia súc bị bệnh nhiệt thắng thì phải thông báo tới cơ quan thú y để công bố dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, cách ly những con gia súc bị bệnh ra khỏi đàn. Khi gia súc bị bệnh tuyệt đối không được mổ thịt và vận chuyển con vật qua nơi khác để tiêu thụ. Để phòng bệnh hiệu quả, bà con phải tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng một trong các loại thuốc sát trùng đặc trị như Biocon, Biocid, Novacid, Novacep, Novadin, Novacon, NovaMC.A30. Những chuồng gia súc của gia đình nào bị nhiễm bệnh cần phải đốt hết rơm, phân gia súc và tiêu độc chuồng trại thật kỹ, nạo sạch lớp đất trên cùng, đem chôn tiêu độc kỹ. Xác gia súc chết phải đem thiêu ở hố chôn và tro phải chôn sâu. Tuyệt đối không được mổ khám xác gia súc bị bệnh để tránh tình trạng bệnh lây lan. Có thể dùng vaccine để phòng bệnh cho gia súc, tốt nhất ở những vùng dịch hoặc những vùng đang có nguy cơ bị nhiễm dịch bệnh. Dùng vaccine nha bào nhiệt thắng Pasteur để tiêm cho gia súc. Sau thời gian 15 ngày, vaccine này sẽ giúp cho gia súc có khả năng miễn dịch và thời gian hiệu lực kéo dài hơn 1 năm. Thưa bà con và các bạn, chanh dây là giống cây dễ trồng có hiệu quả kinh tế cao. Trồng chanh dây đúng quy trình kỹ thuật kiểm soát được sâu bệnh hại và giúp tăng năng suất, chất lượng của quả. Bài trong phần còn lại của chương 1 hôm nay hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, cây chanh dây còn có các tên gọi khác như chanh leo, mắc mắc, lạc tiên, mắc mắc, thuộc dạng bắn thân gỗ dễ trồng và chăm sóc. Ở nước ta, chanh dây được trồng khắp cả nước. Giống chanh dây vỏ vàng và chanh dây vỏ đỏ là hai giống được trồng phổ biến nhất. Ngoài những tác dụng trồng để che mát, tạo cảnh quan thì chanh dây còn có những tác dụng quan trọng trong y dược thực phẩm. Chanh dây không kén đất trồng, nhiệt độ thích hợp để cây phát triển khoảng 15-30 độ C, khí hậu ấm áp, có đủ ánh sáng. Đây là loại cây ưa ẩm. Chính vì thế khi trồng loại này, bà con cần đảm bảo đủ nước tưới cho cây, đặc biệt vào mùa khô. Khi thiếu nước, cây sẽ bị rụng hoa đồng loạt, quả sẽ bị teo không có nước. Đất trồng chanh dây cũng cần phải được làm sạch cỏ, cao bằng. Cần làm các rãnh thoát nước để hạn chế tình trạng đất bị rửa trôi, xói mòn. Khi trồng, bà con đào hố có kích thước ngang 60, rộng 60, sâu 60, hoặc ngang 50, rộng 50, sâu 50. Nếu bà con trồng trên nền đất cũ đã canh tác các loại cây khác, hồ tiêu, cà phê, thì cần phải cày xới đất kỹ nên canh tác 2-3 vụ rau màu trước khi chuyển qua trồng chanh để hạn chế tuyến trùng ở trong đất. Cây chanh dây phát triển tốt ở những nơi có độ ẩm cao, chính vì thế bà con cần phải cung cấp đủ độ ẩm cho cây, đặc biệt là trong giai đoạn làm trái và phát triển trái. Hiện nay có rất nhiều giống chanh dây khác nhau, nhưng phổ biến và được nhiều nhà vườn sử dụng nhất là giống chanh dây vàng và chanh dây tím. Bà con có thể trồng chanh dây bằng hạt giống hoặc bằng bầu ươm. Nếu bà con trồng bằng hạt giống thì cần chọn quả giống là những quả già, vỏ nhăn nheo, trái giống không bị bệnh. Còn nếu trồng bằng bầu ươm thì cần chọn giống có chiều cao khoảng 10-12 cm, khỏe sạch sau bệnh, lá xanh tươi. Bà con có thể làm giàn co chanh dây theo nhiều kiểu khác nhau. Giàn chữ T, A, giàn thẳng đứng. Bên cạnh đó có thể làm giàn cao khoảng 2 mét, sử dụng trụ tre, gỗ hoặc bê tông. Dùng dây kẽm để làm giàn leo cho cây. Tùy theo địa hình, điều kiện kinh tế mà bà con chọn kiểu giàn phù hợp. Chanh dây có thể trồng quanh năm, nhưng để chanh phát triển thuận lợi nhất thì bà con nên trồng vào thời điểm đầu mùa mưa. Khi trồng, bà con lưu ý sử dụng dao kéo để nhẹ nhàng cắt bỏ phần bao ni lông, tránh để làm bể bầu. Ở hố trồng tạo một lỗ ở chính giữa hố rồi đặt bầu ươm vào. Bà con nên đặt bầu bằng hoặc cao hơn mặt đất một chút rồi lấp đất, nén nhẹ đất xung quanh, không nên nén quá chặt. Sau khi trồng cần tưới nước ngay để cây không bị hở rễ và không bị héo. Nếu trồng vào những ngày nắng cần phải che nắng cho cây. Cây con mới trồng, đang yếu nên khi tiếp xúc với ánh nắng cường độ mạnh rất dễ bị chết, héo. Việc tỉa cành tạo tán cũng rất quan trọng giúp cây chanh dây phát triển cân đối và cho năng suất cao. Tỉa cành sẽ tạo ra các cành thứ cấp giúp cành phân bố đều trên giàn, loại bỏ các cành bị sâu bệnh và mùa mưa sẽ hạn chế sâu bệnh hại phát triển. Đặc biệt, việc tỉa cành tạo tán sẽ giúp cây ra nhiều nụ, tỷ lệ đậu trái cao. Sau mỗi đợt tỉa cành, bà con cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng các loại phân bón hữu cơ vi sinh nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho đất cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển. Kỹ thuật bón phân đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định khả năng phát triển, năng suất chất lượng của trái chanh dây. Để cây chanh dây phát triển ổn định và cho năng suất cao, bà con nên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây. Sau 5 đến 6 tháng sau khi trồng chanh dây sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Khi trái chanh dây bắt đầu chuyển qua màu tím là bắt đầu thu hoạch được, bà con nên thu hoạch đồng loạt những trái chín và gần chín. Khi thu hoạch cần tránh làm xước vỏ quả khiến quả dễ bị hỏng. Thông thường chanh dây có thể cho thu hoạch quanh năm, nhưng tốt nhất sau khi thu hoạch bà con nên cho cây nghỉ từ 4 đến 5 tháng. Đây là thời điểm để cây phục hồi sức để đảm bảo năng suất cho vụ tiếp theo, không nên ép cây. Như thế cây sẽ kém phát triển, chất lượng trái thấp, năng suất thấp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.